Thưa các vị, là sao bữa nay lại có câu hỏi vậy? Mình giải quyết câu hỏi này xong rồi mình học. Con đã thọ Bồ Tát giới tại gia và đã ăn chay nhiều năm. Tuy nhiên vì còn sống trong gia đình, các con của con không ăn chay được. Vì vậy con phải đi chợ và nấu ăn cho các con của con. Trong lòng rất là hổ thẹn khi mua và nấu thịt của chúng sinh. Con đã thử nấu chay cho các con của con ăn, thế nhưng mà các cháu nó phàn nàn, phản đối bằng lời. Nhưng con của con không về nhà ăn cơm tối thường xuyên nữa, mà ăn ở ngoài trước khi về nhà, hoặc đến nhà bạn để má bạn nấu cho ăn. Như vậy vô tình con đã đẩy con mình xa gia đình, không có những bữa cơm tối gặp nhau, không biết con mình ăn cái gì ở đâu, nhất là những thức ăn không bổ dưỡng. Có khi các con tự đi chợ nhưng mua thức ăn đóng hộp hoặc làm sẵn trong siêu thị. Thấy con mình ăn uống như vậy thật là đau lòng, đời sống bận rộn nên tình cảnh như vậy. Con có nên nấu ăn cho các con của con không? Làm sao cho các con hiểu và đến gần với Tam Bảo? Các con của con rất ủng hộ việc con đi chùa và tu tập nhưng chưa ăn chay được. Nếu con nấu mặn cho các con có phải là phạm vào giới của Bồ Tát? Thưa các vị, là Bồ Tát phát nguyện xả thân mình vì chúng sinh. Trước khi các vị xả thân mạng của các vị hoặc là làm những thiện sự khác thì chúng sinh gần nhất các vị là những đứa con. Có khi mình càng tu rồi càng ích kỷ. Mình nghĩ rằng cái này làm như vậy phạm giới này là tổn hại, trong khi Bồ Tát phát đại nguyện là vì tất cả chúng sinh mà vào địa ngục mà. Thế thì mắc gì đâu mà sợ. Có điều giới pháp của Phật chế nó có một phần rất quan trọng là để cho người ta khởi tín tâm bớt dị nghị. Do vậy cho nên các vị là người mang hình thức người xuất gia thì các vị đi mua thịt cá thì nó hơi bất tiện. Còn nếu các vị còn là cư sĩ bình thường chỉ thọ Bồ Tát giới, thế thì đi mua thức ăn mặn, nấu thức ăn mặn thì không có lỗi chi nha. Tại vì đây là một việc làm nó mang lại lợi ích cho những đứa con của mình. Và khi nhân duyên lành hội tụ đủ thì nó phát tâm tu nè, nó ăn chay nè. Nó thấy các vị là bố là mẹ mà hết lòng vì nó. Đành rằng mình nấu, mình không ăn và phải nấu vì các con, thế thì có một lúc nào đó nó phát tâm lành rồi nó ăn chay. Đừng ép nó, việc quá đơn giản rồi. Có chút trí tuệ người ta phán xét được điều này, bậc trời ngõ thì phước tịnh chi. Đó là một câu hỏi. Các vị còn có hỏi gì nữa không? Chứ tôi đứng lên là không hỏi nữa, đứng lên là không hỏi mà. Thưa các vị, mình mới nghe chị Chân Từ với Phàn Nàn à. Chỉ vô chỉ hù quạ mình. Chỉ nói rằng là thầy nói một tiếng đi, thầy có qua Úc hay không? Thầy không qua là con đứng giữa đại chúng, con tuyên bố là con không có làm cái công trình xây dựng này đó. Rồi các vị nghĩ rằng mình trả lời sao? Bị ép quá đáng phải không? Thưa các vị, là đây là một cái công trình rất là quan trọng. Chắc chắn là mình sẽ có mặt, nó không thường xuyên được. Nhưng mà mình chịu trách nhiệm mà. Tại vì các vị thấy cái tên của mình đó, Hòa Thượng Viện Trưởng à. Chứ các vị đừng có nghe mình nói rồi các vị ngỡ rằng là mình từ chối công trình này, chứ không, mình có trách nhiệm với công trình này. Do vậy cho nên các vị cứ yên tâm, yểm trợ công trình này với thành tựu. Chúng ta góp mỗi người một bàn tay. Kỳ thực rằng dù cho Chân Từ Kiên Tuệ có giàu có mấy đi nữa, nhưng mà cái điều quan trọng là công trình này công trình chung chứ không phải công trình của một người. Mình học được cái bài học này từ một anh chàng cảnh sát Mỹ nha. Hắn ở bên Texas, hắn đến một cái chùa thuộc về cái phạm vi của thiền viện. Thế rồi hắn vô thấy cái chùa rất là khó khăn, rồi hắn phát tâm lành, hắn nói con sẽ đi xin tiền để làm con đường vô trước, con đường nó dễ thì người ta sẽ từ từ đến với chùa thôi. Thế rồi nó vác tập, nó vô nó xin cảnh sát, tức là tất cả bằng hữu của nó, kẻ 5 đồng 10 đồng vậy không quan trọng, mà nó cứ xin từng người một thôi à. Thế rồi khi đến với chùa nó thưa với quý thầy rằng cái khả năng của con là con đi thu gom được ngần này ngần kia, xin các thầy cứ làm đi rồi từ từ con đóng góp tiếp. Các thầy cảm thấy rằng là cái số tiền nó đóng góp mà mỗi người 20-30 dường như ít ỏi quá, cho nên họ rất là coi thường cái công trình của nó vận động, rồi họ bỏ nó qua một bên. Thế rồi nó gặp mình nó nói: thưa thầy, con nghĩ rằng cái công trình Phật pháp càng có nhiều tấm lòng người đóng góp càng tốt, dù 20-50, chứ đâu phải là mình đi câu một đại gia vô bỏ cái cục đủ tiền xây dựng mà tốt đâu thầy. Đành rằng là 5 đồng 3 đồng, nhưng mà những anh chàng cảnh sát này nó phát tâm lành, nó đóng góp như vậy là gieo được cái chủng nhân bồ đề đối với Tam Bảo rồi, tấm lòng người ta như vậy mà mình rất cần nhiều con người chứ không phải là một người. Các thầy có quan niệm sai lầm rằng là lượm mấy tên đại gia có tiền bỏ vô cho nó khỏe, nhưng mà cái này sai lầm nghe. Cho nên thưa các vị, dù rằng là kiên tuệ với chân từ có phát tâm lành mấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng công trình này là công trình chung của tất cả chúng ta, mình đóng góp vô người ít người công người của, tùy vào năng lực của từng người thôi. Và ngày xưa các vị tổ chúng ta trong quá khứ xây già lam tự viện cũng vậy, thường là các ngài xin từng đồng kẽm của thập phương thí chủ về xây dựng, còn những công trình của hoàng đế bỏ ra dường như nó không có bền theo thời gian, nó không có thịnh theo với cái điều kiện phát triển của xã hội, tức là người dân á, người ta không cảm thấy đây là chùa của họ, chùa này chùa của quan nè, chùa của hoàng đế nè. Rồi các vị nhìn cái điều này các vị thấy ngay, ví dụ như ở Việt Nam mấy cái chùa mà rất là cung đình tráng lệ đó, ta ghi đây là của ông tướng này, đây là của ông tướng kia, thông thường bần dân sợ vô đó lắm á, phải không? Còn chùa mà nó gắn bó với mình có bỏ công bỏ sức dù 1 đồng 2 đồng thì thế hệ mình, thế hệ con em mình, thế hệ cháu chắc mình nó thấy đây là nơi mà bố mẹ nó, tổ tiên nó đã từng đóng góp để xây dựng. Cho nên các vị yên lòng, mình có mặt trong cái công trình xây dựng này, mình là viên đá nền á, yên tâm nhé. Còn thắc mắc gì nữa không? Anh mới vô anh hù quạ mình đó, anh nói nếu thầy nói 1 tiếng à, con tuyên bố vừa là chúng á, còn dừng công trình này đó, anh nghiến răng anh hầm mình. Khiếp vậy. Thưa các vị, là có nhiều điều nó phát sinh rất là vui, đó là ở Mỹ có một cái nhóm Phật tử nó xót xa cho cái tình trạng những thương phế binh Việt Nam trong quá khứ, nó tổ chức một cái quỹ yểm trợ, nó tới nó xin mình, nó thưa thầy xin thầy vui lòng giúp 5 đồng thôi mỗi tháng để cho tụi con gửi về bên kia mỗi 1 tháng, cho nó giúp cho chừng 10 người thôi. Mà dường như cái công trình nó làm 10 mấy năm rồi. Mình cười cười nói: ồ, 5 đồng hả? Thôi được, thầy hoan hỷ. Nói con chỉ cần thầy đứng cái tên thôi nghe, chứ không phải là con xin thầy 5 đồng. Tại vì con biết thầy có 50 đồng mỗi tháng thôi, xin thì không đủ thì xài. Rồi nói: ồ, tốt, để cái tên tôi thì tôi rất hoan hỷ. Rồi mình nhìn cái bảng danh sách của nó, để 2 ba ông thầy tu phía trên nó: đừng để tên thầy lên trên nghe con, để thầy ở dưới đi. Nó hỏi tại sao? Thầy là người có uy tín và để lên trên đi cho nó qua. Nó không. Thế rồi mình có cái tên là 5 đồng mỗi tháng, dường như được 3 năm rồi đó. Mình thấy công trình rất hay. Rồi có những khi họ thưa mình rằng: thưa thầy, là những người này họ có được 100 đồng yểm trợ trong 1 năm thôi thưa thầy, nhưng mà họ rất vui, họ thấy lòng họ nó rất là hỷ lạc, nhất là họ thấy có tên mấy hòa thượng lớn đứng trên đây, họ rất là vui. Thành ra có những việc mình, thưa các vị, mình thấy rằng là nhìn chung thì cái cộng đồng người Việt của mình ở bất cứ nơi đâu dường như là cái khả năng là lá lành đùm lá rách hiện hiện ra rất là dễ thương. Rồi cái chuyện gần hơn hết mình nói lan man thêm, đó là thưa các vị, kỳ thực rằng là những người Việt ở trên đất Mỹ hay ở trên đất Úc này, dù họ không làm chi nhưng họ có phước lành có khi lớn hơn là người Việt trong đất nước nghe. Tại sao vậy? Ngày gần Tết thưa các vị, mình đến quận cao mình thấy người ta xếp hàng rồng rắn vậy, bồ quanh vậy để gửi tiền về Việt Nam. Mà tối thiểu thì dù cho họ nghèo lắm, tiền nhà một tháng có là bao nhiêu đủ để sống thôi, nhưng mà họ cũng ca cụm tới Tết là họ gửi về vài trăm cho người thân, gửi vài trăm lít đó nha, có khi nhiều hơn. Và các thầy các cô nơi đất nước Mỹ cũng vậy, thưa các vị, họ đều ca cụm dù rằng là họ kiếm tiền cũng khá cực để sống còn trên đất nước đó, thế nhưng mà họ đều gửi về cho bằng hữu bạn bè. Thế nhưng mà thưa các vị, các thầy cô Việt Nam mình nói thì thôi đụng chạm nghe, họ nhận được cái nguồn tiền về họ làm cái chi, họ không có phải bỏ ra để làm công tác từ thiện đâu nghe, họ xây chùa viện nguy nga tráng lệ, họ cần làm từ thiện thì họ xin xin bên Mỹ, xin bên Úc, xin các nơi đó, chứ không bỏ tiền họ ra làm từ thiện, ít có cơ hội như vậy lắm. Thế thì thưa các vị, cái kỳ lạ là dù ta sống ở nơi những đất nước này, ta làm chảy máu con mắt mới có được đồng tiền, thế nhưng mà cái tâm của chúng ta dường như nó được dâng lên, tại vì dường như cái phước lành đủ lớn cho nên mình có mặt nơi đây. Cho nên các vị thấy tâm thức mình với tâm thức của người Việt ở lại quê hương nó rất là khác biệt, nó chênh lệch nhau lắm lận. Cái này mình quan sát thực tế nghe, chứ không phải mình ca tụng chi về những người Việt hải ngoại đâu. Rồi các vị hình dung rằng là các chùa Việt Nam mà xây dựng thì họ đều qua bên Mỹ được, thì qua họ đi cùng làng của phố họ xin tiền. Chứ có cái anh chàng là từ Mỹ này về Việt Nam mà xin tiền để qua các chùa không? Đó là đôi điều chia sẻ để các vị ý thức rằng là những cái công trình Phật sự của chúng ta nơi đây, thưa các vị, nó được làm bằng cái nền của pháp lành, nền của đại nguyện lực, chứ không phải là cái nền của mong muốn các chùa cao Phật lớn để đình viện nguy nga, để làm ăn, để kinh doanh, để kiếm lợi gì, không phải vậy đâu. Mà tất cả công trình chúng ta, các công trình chùa khác thì mình không biết nha, nhưng mà cái công trình của thiền đường Pháp Vân trong tương lai đặt trên nền tảng đó, nói rồi hóa ra mình cứ ca cẩm về mình quá đáng ha, mình khen mình quá đáng, nhưng mà thưa các vị, đó là thật lòng nha. Rồi xin đại chúng cứ yên tâm sẽ có mặt thầy Phước Tịnh. Thưa các vị, là đất Úc này cái cư dân Việt không đông đâu các vị, một trung tâm đủ rồi, không cần nhiều trung tâm. Nhiều trung tâm thì cái lực của mình không đủ mạnh. Các vị từ Melbourne các vị về gần lắm. Cái điều thứ hai theo mình biết là các vị không cần lái xe, các vị đi tàu lửa về tới nơi. Và cái tương lai thiền viện Pháp Vân á, nó lại gần ga tàu lửa, phải không? Phi trường cũng gần, mà tàu lửa các vị về cũng gần, rất là thuận lợi. Các vị có thể về ở đó tu tập với đại chúng, rồi lâu lâu các vị chán các vị lên tàu lửa các vị về. Còn hơn là mình chia ra rất nhiều nơi. Điều thứ nhất là cái tài chánh mình nó phân ra, nó không làm thành một cơ sở lớn. Đầu tiên khi nghe Kiên Tuệ với Chân Từ nói rằng là con muốn xây dựng một trường Phật học, mình nói mua nhiêu mẫu, anh nói 4 mẫu, mình cười mình nói 4 mẫu làm chi, 10 mẫu tới 20 mẫu. Thưa các vị, mình có cái máu địa chủ lắm nghe, mình thích đất rộng lắm, chứ không phải là 4 mẫu cò con này mình cũng cảm thấy chưa hài lòng lắm. Mình dòm ngó cái miếng đất của cái bà nuôi bò bên cạnh kia, nói ra thì mấy ông thầy tu tham, nhưng mà kỳ thực không phải tham cho mình, mà mình muốn rằng cái cơ sở này trong tương lai nó thành một cái trung tâm tu học, nó có vườn thiền, nó có những cái ngôi tịnh thất, nó có lối đi, nó có cả một cái rừng để chúng ta ra đó ngồi tĩnh tâm đấy kia. Mà có được cái không gian chừng 10 mẫu đó là khiêm tốn lắm rồi đó. Các vị thấy không gian này 10 mẫu đó chứ, mà có là bao nhiêu đâu. Thế thì khoảng 10 mẫu mới xứng cái tầm để chúng ta làm một cái trung tâm tu học, chứ không phải là 4 mẫu mấy rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì thôi tạm chấp nhận như vậy đi cái đã, rồi tính tới. Chừng mà chúng ta xây dựng xong rồi đem rau bán thầy Phước Tịnh thêm 4 triệu, 5 triệu nữa, mua miếng đất đó. Nếu có người ta chịu mua thôi bán đại. chắc không ai mua, nấu không ngọt nồi canh, mua là nó ma gì, cái bộ xương khô. Đó là cái điều mình xin thưa để cho các vị nhớ rằng là nếu các vị phân ra thành từng mảnh thì cái lực nó không có mạnh. Thứ hai là mình không đủ người nghe. Phải gom cái lực chừng 500 người xuất gia thành một cái trung tâm tu học, nó mới làm dậy một cái vùng năng lượng hồng lên để cúng dường cho Tam Bảo, đền ơn Phật Pháp Tăng, và mới đào tạo được cái thế hệ tương lai của mình đền một chút sự đại ngộ của người Úc đối với cộng đồng người Việt chúng ta. Các sắc dân khác, ví dụ như các sắc dân từ Trung Đông qua đây, nó làm chi cho nước Úc này các vị biết không? Nó khủng bố, nó gây rối loạn, nó không mang được cái tôn giáo của hắn hòa bình dễ thương cống hiến được cho đất nước rất là hiền lành này, nó còn mang cái sự cuồng tín của nó đến đất nước này, tội nghiệp lắm đấy. Chính phủ Úc rất quan tâm đến sự phát triển đạo Phật nghe. Mình đóng góp được cho cái văn hóa của nước Úc, cái nền đạo đức của xã hội Úc, cái sắc thái rất là hòa bình. Mà mình nói không làm điều này rất uổng. Cho nên những người con Phật có cái tâm á, phải làm điều này á. Mình không trông chờ ai được đâu. Các vị có thể trông chờ các thầy của giáo hội nọ, giáo hội kia được không? Dường như điều này hơi mơ hồ, xa lắm. Nhưng nếu các vị làm á, thì cái sự tự nhiên nó xảy ra, đó là nó tác động ngược lại, làm cho các chùa tự nhiên họ thay đổi cái đời sống, thay đổi cái cách làm đạo. Các vị là chất men, đó, các vị luyện vào cái viên bột, cái khối bột của Phật giáo Việt Nam nơi đây, làm họ dậy lên. Mình nhớ rằng bên Vương Cam trước cái lúc mình lang thang như đó, mình tổ chức những khóa tu và dạy học, thì các chùa như sống nó rất ư là bồng bềnh theo cái cách thế của quá khứ từng sống đó, tức là ma chay lễ lược, tụng tán cầu an cầu siêu, gọi là an thân lập mạng đủ rồi, không cần tiến bộ thêm. Thế là thầy Phước Tịnh ông về ông làm sùm trời, nào là tổ chức khóa tu, nào là mở đạo tràng giải pháp, nào là cái chương trình phát thanh nghe. Mấy đứa nhỏ nó không có tiền nhưng mà nó làm dữ dội lắm. Rồi cái chương trình truyền hình bây giờ là có những thời giảng pháp thầy Phước Tịnh mà hàng phi thôi. Tại vì cái chương trình đó mà bỏ tiền ra nó mắc lắm rồi. Cho nên nó tới nó năn nỉ. Lượm mấy cái CD, DVD của thầy Phước Tịnh bỏ lên trên đài truyền hình đó để câu khách. Mình thì rất hoan hỷ. Tại vì mình có tốn chi đâu. Mình cứ đưa tới rồi nó phổ biến Phật Pháp giùm mình. Rồi nó nhờ mình để nó có khách coi đài đó. Thành ra truyền thanh nè, truyền hình nè, trang website nè, phổ biến CD, phổ biến DVD. Dường như là cũng gần 10 năm rồi đó. Cho nên nó tạo thành một cái luồng gió mới thổi vào cái sinh hoạt đạo Phật của các chùa viện, làm cho các vị họ bắt đầu là trở mình dậy. Phải tổ chức khóa tu, phải mở lớp học Phật Pháp. Mình hãy dựng mình lên, hãy sống động lên, hãy làm cho Phật giáo thực sự nó mới lại cống hiến được cho người dân đất Úc. Rồi các vị sẽ thấy là cả cái khối của Phật giáo Việt Nam, họ sẽ thay đổi nhịp sống của họ. Mình hãy làm men đi, dậy bột lên. Cho nên cái công trình mình nó rất là cần. Chứ còn không thì thưa các vị, mắc chi mà làm chi nó cực. Cả chân từ kiên tuệ vất vả nhiều năm rồi nó chứ hết lòng. Cả một nhóm thân bằng quyến thuộc liên hệ, họ hết lòng lắm đó. Mới có được cái bước tiến và có được cái bản vẽ như vậy. Đâu phải cái bản vẽ đó mà mình trưng bày ra chơi cho vui thưa các vị. Nó có cái nền pháp lý hoàn thiện rồi mới dám trình làng đó chứ. Phải không? Đã đi ngang qua rất là nhiều nỗi khó khăn. Được thành phố nó duyệt, thành phố hay tiểu bang, liên bang nó duyệt rồi thưa các vị. Thì các vị biết rằng cái đoạn đường nó đi ngang qua mất 2 năm rồi đó. Chứ có đơn giản đâu. Cho nên xin đại chúng yên tâm. Đại chúng yên tâm. Thưa đại chúng, là mình thưa điều này để các vị yên tâm nghe. Cuộc đời tu của mình, làm đạo mình dường như không phải mình quyết định đâu nghe. Ai quyết định giùm biết không? Người chung quanh quyết định giùm mình, chứ mình không có quyết định nghe. Ví dụ như mình qua Mỹ, mình cũng không quyết định nữa. Ông cụ làng Mai quyết định đó. Thế rồi mình đi dạy học cũng không phải mình quyết định, ông cụ Thanh Từ quyết định cho mình đi dạy học. Thế rồi thưa các vị, sâu xa bên trong thần lực Bồ Tát Quan Âm quyết định mình, chứ mình không quyết định chuyện chi cả. Mình nói câu rất đùa là Bồ Tát nhập thì tôi mới thuyết pháp được, không nhập tôi không thuyết pháp ạ. Nói chứ đùa nhưng mà kỳ thực nó là vậy. Đôi khi nói cái việc cười nhưng mà sự thực nó là vậy nghe. Có khi mình về một buổi mình ngồi nghe là những bài giảng của mình, mình trầm trồ, mình khen, ôi sao ông giảng hay thiệt. Cái này là thần linh giảng chứ ông có biết gì đâu giảng. Cái dân nhà quê chết đó mà. Và nói trăng nói củi cho vui chứ làm sao có thể giảng thông được một bài kinh ý tưởng ở đâu mà nó cuồn cuộn nó ra như vậy. Thưa các vị, thần lực tam bảo gia hộ thôi. Mình làm mọi việc cho tới hôm nay được cái sự tán trợ của thập phương Phật tử, được sự thương mến của các thầy cô, được các vị hòa thượng thương mến và bảo bọc, thưa các vị, đều nhờ thần lực của Bồ Tát Quan Âm cả. Chứ còn bản thân mình dường như là không có lực dụng chi đâu nghe. Cái niềm tin của mình rất là vững chắc đối với thần lực Quan Âm mà. Cho nên các vị đừng có ngại ngần, thầy Phước Tịnh nói trăng nói củi hết, các vị cứ niệm Quan Âm, các vị cứ tu tập, rồi mọi việc nó theo với ý nguyện của các vị nó thành tựu. Cái này mình nói thiệt chứ không dám nói đùa nghe. Mọi việc đều là thần lực tam bảo hết mà. Thế này có việc phải đi vô, trốn đâu được đâu, phải học chứ. Thưa các vị, là chúng ta học đến phần thứ tư, đó là đoạn trừ bằng kham nhẫn. Câu đầu đặt ra, mình hỏi nhau là kham nhẫn là gì? Kham nhẫn là gì? Sự chịu đựng, phải không? Kham khổ nó hàm cái nghĩa là sự chịu đựng của thân thôi. Nhưng mà kham nhẫn thì nó bao hàm chịu đựng của thân và tâm nghe. Chịu đựng đối với hoàn cảnh nè, chịu đựng đối với cái khổ vô thường bệnh hoạn của thân nè, chịu đựng đối với những cảm thọ nó phát sinh nơi các vị, gọi là kham nhẫn. Mình định nghĩa như vậy thì nó đủ bao hàm. Thế nhưng mà thưa các vị, nhìn cho sâu hơn thì các vị nhận ra được điều thứ nhất là có hai yếu tố. Điều thứ nhất, cái sự khác biệt giữa kham nhẫn và nhẫn nhục nha. Điều đầu tiên mình nên ghi nhận đó là có ba yếu tố làm nên sự chịu đựng. Thông thường đây là cái dạng bình thường trong đời sống phàm nhân của chúng ta, sở dĩ mình chịu đựng được, điều thứ nhất do mình sợ, phải không? Yếu tố đầu tiên là yếu tố sợ. Ví dụ mình là nhân viên quèn thôi, đi làm ở trong sở, gặp cái ông chủ vô cùng khó chịu. Ông trịch thượng, ông mắng nhiếc, ông sỉ vả. Cho nên mình cố gắng chịu đựng. Tại vì mình mà phản đối, mình mà chống đối, hoặc mình trả lời, hoặc mình bất mãn, thì thưa các vị bị đuổi việc. Đuổi việc thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, cả đời sống gia đình mình khốn đốn nghe. Cho nên vì nỗi sợ mà chịu đựng. Đây không phải là loại kham nhẫn của Đạo Phật muốn nói. Điều thứ hai, vì mưu đồ nghe. Tức là nó phát sinh từ cái gì? Từ tham mà chịu đựng. Ví dụ, thưa các vị, là mình mơ ước được thành đạt cái món lợi hoặc món danh, hoặc thành đạt của, thành đạt tiền, cho nên mình hết sức chiều lòng cái con người mình vô cùng căm ghét. Trong lúc chịu đựng đó, trong trái tim mình nó tràn dậy cái chi? Tràn dậy cái sự căm phẫn, giận dữ. Trong tương lai, nếu uống máu được mì tẩu máu á. Và chuyện này thưa các vị nó xảy ra đối với những nhà chính trị rất ư là bình thường nghe. Các vị đọc chuyện xưa, các vị nhớ chuyện của Ngô Phù Sai và Việt Vương Câu Tiễn đó chứ. Ngô Phù Sai sang bằng đất nước Việt bắt Câu Tiễn về làm tù binh. Thế rồi Việt Vương Câu Tiễn có mấy tên trung thần đặc biệt. Một nó là Văn Chủng, hai là Phạm Lãi. Và trước khi cả thầy cả trò dẫn nhau làm tù binh cho Ngô Phù Sai á, thì Văn Chủng bày cho 7 kế sách để có thể chịu đựng được, nhịn nhục được cái tình trạng bị hành hạ, bị đọa đày mà có thể về khôi phục được đất nước. Thế rồi nghe theo lời của thừa tướng Văn Chủng, Phạm Lãi đi theo hầu hoàng đế nhà ta, đó là Việt Vương Câu Tiễn. Các vị hình dung rằng là cái tên Phạm Lãi này nó cực kỳ thông minh. Hắn là một nè, cùng hoàng đế là hai, hoàng hậu là vợ của vua là ba.
làm tôi thần trong cái triều đình của Ngô Phù Sai. Sáng trời lạnh cống cả tay mà phải ra quét lá. Và cái vua và hoàng hậu và cái tên tôi thần hè nhau kẻ quét người xúc tiết. Và nó bày mọi cách thế, thậm chí là Phạm Lãi bấm quẻ biết rằng là Ngô Dương Phù Sai bệnh. Mà muốn lấy lòng được Ngô Vương Phù Sai đi được tha về nước á, thì phải hết mực là chịu nhục. Chịu nhục đến nỗi là bắt giữ Dương Ngô Tiễn là bệ hạ nên vào đích thân quỳ bên long sàng của Ngô Vương Phù Sai thăm bệnh. Đợi cái lúc mà người ta bưng phân của Ngô Dương Phù Sai ra, bệ hạ nói bệ hạ đã từng học cái nghề đông y, cho nên bệ hạ biết nhìn cái sắc phân và nếm một chút vị thì biết được bệnh hết cùng không hết. Việt Vương Câu Tiễn nói: Khanh ơi, ta đã bị chịu nhục làm thân tôi đòi nơi đây, bị hành hạ lên, bị hành hạ xuống, nó nhục nó đã đến nỗi này rồi. Khanh còn bắt ta phải nếm phân của Ngô Vương Phù Sai nữa à? Nếu bệ hạ không làm việc này thì không đời nào được thả về nước Việt cả. Cái cơ phục hồi đất nước không có đâu bệ hạ. Thế rồi, Việt Vương Câu Tiễn phải làm một việc, đó là ngửi phân, nếm phân. Và cuối cùng thì Ngô Dương Phù Sai hội quần thần lại bảo rằng là cái tên này nó nhục đến đổi nó không có thể làm gì khôi phục Giang Sơn đâu, tha nó về đi. Và thưa các vị, câu chuyện đó nó nằm ở trong Đông Châu Diệu Quốc á, mình đọc lâu quá là mình nhớ chút thôi. Và thưa các vị, tha về thì sao đó? Việt Vương Câu Tiễn tổ chức phá hoại bằng nhiều cách nha. Đầu tiên là phá hoại kinh tế. Kinh tế là phá hoại chi? Thưa các vị, là hắn luộc lúa lên cho chín mọng rồi hắn đưa qua đất nước nhà Ngô. Nó đây là một loại lúa vô cùng là tốt, hạt đạo nó tròn như thế này, ngon thế này. Hè nhau là Ngô Vương Phù Sai biểu là đem lúa này cho khắp tôi thần xạ hạt để lấy giống, đây là lúa giống tốt vô cùng của nước Việt cống cho ta. Thế là năm đó tự nhiên mất mùa, phá kinh tế trước, phá cái gì nữa? Thưa các vị, làm ly gián nè, rồi làm cho tôi thần ghét nhau. Và cái điều quan trọng hơn là đưa gián điệp, mà một đoàn gián điệp đó là một đoàn con gái vô cùng đẹp nha, vào cung vua Ngô. Trong đó có nàng Tây Thi. Nàng Tây Thi là một cái loại gián điệp cực kỳ nguy hiểm, phá vỡ cái tình liên kết giữa vua và tôi, và hủy diệt tinh thần ý chí của Ngô Vương Phù Sai, làm cho bại liệt. Và cuối cùng thì thưa các vị, nước Việt tràn vô nước Ngô và sang bằng thành phố đất nước Ngô Vương, bắt Ngô Vương chặt đầu trả thù. Thế thì từ cái này đây, từ cái tham nó hình thành cái chi? Thành cái nỗi căm phẫn, giận dữ, và kết thành một khối thù hận cao ngút trời. Cho nên có những sự chịu đựng nó nhiều mưu lược phía dưới nghe. Gọi là từ cái động cơ của tham, từ động cơ của sợ. Đa phần cái sự chịu đựng này ta gọi là sự chịu đựng của phàm phu. Rồi cái sự chịu đựng thứ ba, thưa các vị, nó từ cái nguồn không biết, không biết. Đó là người ta tước hết, người ta tước hết cái quyền tự do của mình. Và đời sống mình không còn là gì, là một đời sống con người cả. Thế nhưng mà mình vẫn cam chịu, do vì cái năng lực nhận thức của mình, cái tầm hiểu biết của mình nó còn thấp quá. Do vậy cho nên mình chấp nhận cái thân phận của mình như một lũ không ra người, không ra ngợm. Chấp nhận cái thân phận tội tù, thân phận giam nhốt, thân phận mất tự do. Đây là cái si mê nó làm thành cái nỗi chịu đựng. Ba loại chịu đựng. Ngoài ra nó còn một cái chịu đựng nữa là chịu đựng của ái nha. Ái. Ví dụ mình được cưới về, cái bà vợ chồng vô cùng là đanh ác, và mình nghĩ rằng là chết thì còn sướng hơn, nhưng mà khổ cái là mình quá thương ông chồng, thôi thì chịu đựng. Thứ hai nữa là mình nhủ lòng rằng sớm muộn thì bà cũng chết, thôi chịu đựng chút đi rồi bà chết rồi tính sao. Cái này thưa các vị, nó là loại ái nghiệp tạo thành cái năng lực chịu đựng á. Rồi nó cũng có trường hợp thứ hai, thưa các vị, chịu đựng là do vì mình quá thương vợ mình, nhưng mà phải bà vợ vô cùng là đanh đá. Và thôi thì kệ nó, chịu đựng chút cũng chẳng chết chóc chi. Thà như vậy còn hơn là mình bắt luôn bả thì đổ nợ. Do vậy cho nên có khi cái nghiệp ái nó làm cho người ta đủ cái nhẫn lực để chịu đựng được những cái khó khăn. Có một lần mình ở nhà một Phật tử, thế rồi tới chừng mình đi đến đạo tràng mình dạ, dọc đường hai anh em nói lén nhau, nói sao cái anh chàng đó nó sống được với con vợ nó hay thiệt thầy. Mình tự nhiên là mình thấy mình không có chút cảm tình nào hết. Cái chuyện nói năng của chị, cái chuyện hành xử của chị, thậm chí là cái chuyện chi mình cũng thấy rất là bất mãn. Mà tại sao anh chàng đó anh cười tươi như hoa, anh vô cùng hạnh phúc thì được, vợ nó hành hạ tới nơi vậy? Thầy nói, thầy ơi, không hành hạ anh chịu không nổi chứ thầy, anh rất cần như vậy đến sống đó thầy. Thế thì được các vị, là các ông ở đây có lâm cái tình trạng như vậy chưa không biết. Nhưng mà thưa các vị, nó có nhiều chuyện tức cười lắm. Và mình nói điều này để xin thưa nha một điều rằng là người trong cuộc mới phân định được thế nào là sự chịu đựng cũng không chịu đựng nha. Có khi người trong cuộc người ta không nhìn cái đó là sự chịu đựng, mà ta nhìn cái đó là chi? Niềm hạnh phúc à. Được hành hạ, được dằn vặt, được giày xéo là một niềm hạnh phúc. Và chuyện này thưa các vị nói thì nghe nó tức cười nhưng mà nó rất đúng nha. Có những trường hợp tôn giáo người ta, thưa các vị, lan man tới lĩnh vực tôn giáo, các vị hình dung rằng là những người họ đi theo một cái đạo mà đạo đó bắt họ tự hành thân nha. Họ phải dùng cái sợi dây nịt có nhiều cái máu đinh trong đó, nhiều cái gai, họ đập vào người vậy. Cởi đồ ra, đập vào người, máu tương ra từng giọt từng giọt. Sau đó thì ngồi hít hà xích xơ, và không phải đau nghe, mà cái cảm giác lạc thú. Tôi nghĩ chắc các vị chưa từng nghe chuyện này nghe. Với ta thì thưa các vị, cái chuyện này là chuyện vô cùng là thảm khổ. Nhưng mà với cái nhân vật cuồng tín như vậy, ta thấy đây là lạc thú á. Thế thì cái điều cuối cùng mình xin thưa rằng giữa trần gian này nó có những điều rất là ngược. Ví dụ như ta nhìn ở ngoài ta thấy là tội làm sao, cái thân phận mắc gì đâu mà phải chịu đựng như vậy. Thế nhưng mà với nhân vật kia thì không phải chịu đựng. Đó là niềm hạnh phúc á, nó tự hào á. Ví dụ như mình ở ngoài nhìn thấy cái bà vợ có ghen, mình thấy khó chịu. Thế nhưng mà mấy ông chồng thì ôi không có ghen, không thương đâu thầy. Chỉ thương mấy ghen đó thầy. Điều này đúng hay sai? Có một phần đúng nghe. Có phần đúng à. Có những ông chồng, thưa các vị, đi đâu thì cứ đi, vợ không cần bận tâm tới, ông cảm thấy cuộc đời rất là bất hạnh. Do vậy cho nên rất cần bà ghen. Không biết có đúng hay không mà thấy mấy anh cười toe vậy. Đây là tầng cạn nhất trong xã hội loài người. Thế là tầng thứ hai. Các vị thấy là cái sự khác biệt của kham nhẫn nha. Thứ hai, mình muốn nói về cái ý nghĩa của kham nhẫn và nhẫn dục thực sự. Nó có một cái nội hàm phía dưới sâu sắc hơn, đó là vì thành tựu thánh đạo nha. Phía trên này á, cái sự kham nhẫn, chịu đựng đó là vì tham, vì ái, vì sợ, vì mưu đồ, vì toan tính. Cho nên người ta có sự chịu đựng nhất định. Nhưng mà phần dưới này thì vì thành tựu thánh đạo, điều đầu tiên là người xuất gia. Điều thứ nhất là họ chịu đựng với cái môi trường tu học khó khăn, chịu đựng với hoàn cảnh thiếu thốn. Họ có thể kham nhẫn. Đây đúng là cái từ kham nhẫn đạo Phật dùng nha. Họ kham nhẫn nè, họ chịu đựng nè. Do vì nơi đó đành đàng thiếu cái ăn, thiếu cái mặc. Thậm chí là chỗ ở nó rất ư là khiêm tốn. Mùa đông thì thiếu áo, mùa hè thì thiếu cơm, giống như là bài hát của Phạm Duy vậy. Quê tôi nghèo lắm. Nói gọn lại là chùa tôi nghèo lắm, không có cơm ăn nè, không có áo mặc nè, không có giường để ngủ nè. Thế nhưng mà nơi đó có pháp thì người ta chịu đựng để người ta tới người ta tu mà học ạ. Và Kinh Phật dạy rất rõ nghe, nơi nào có cơm ăn, có áo mặc mà không có pháp thì anh hãy xá và anh sụt lui chạy đi cho rồi. Tại vì cơm ăn áo mặc đủ đầy nó tăng trưởng ác pháp, tăng trưởng tham tâm, tăng trưởng ái nhiễm tâm, cho nên không thể tăng trưởng đạo tâm. Do vậy, nơi nào không có cơm ăn, không có áo mặc mà có pháp thì anh tới đó anh chịu đựng để anh tu anh học ạ. Tại vì nơi đó nuôi dưỡng bồ đề tâm, nơi đó thanh lọc được tâm, nơi đó làm cho anh từ con người phàm trở thành bậc thánh. Có thể là thiếu thốn, có thể khó khăn, có thể vô cùng cơ hàn vất vả. Thế rồi cái điều thứ ba quan trọng hơn là nơi đó có cơm ăn, có áo mặc, có tiện nghi của đời sống và cũng có pháp, thì nơi đó làm chi? Người ta đuổi không đi ạ. Nắm cổ mình bước ra đường thì mình bò vô ở tiếp, tại vì nơi đó nó tạo cho mình vừa đủ điều kiện của đời sống vật chất và đủ điều kiện của sự nuôi dưỡng thánh hạnh mà. Thế thì trong cái trường hợp này ta gọi là người xuất gia lâm phải cái tình trạng khó khăn của hoàn cảnh, là lâm phải cái tình trạng cơ chế chính trị nó vô cùng ngặt nghèo, nó ràng buộc, nhưng mà nơi đó có thể cho ta pháp hành trì, nơi đó tặng cho ta con đường tu tập để ta sống với đời sống lý tưởng của ta, thì thưa các vị, có thể là liều chết cũng ở được. Thế nhưng mà nếu có hoàn cảnh tốt hơn, đó là ở đất nước Hoa Kỳ và ở nước Úc này có đạo tràng tu học tốt, thì mình vác xác tới mình nào cũng sướng hơn à. Thế thì thưa các vị, đây là sự chịu đựng vì thành tựu đạo nghiệp, vì thành tựu thánh hạnh. Điều thứ hai, vì thành tựu đạo nghiệp cho nên chịu đựng cái chi? Cách xử sự, cai độc. Hay nói cách khác là vì thành tựu con đường tu tập cho nên có thể đến những trung tâm tu học, chịu đựng cái sự đắng cay, độc ác của những người lãnh đạo ở trong già lam tự viện đó. Có khi những ông thầy, ông muốn trui rèn cái chí xuất gia của các vị. Ông không có đơn giản là thu nhận các vị vô một cách dễ dàng đâu. Ông ba lần thử, bốn lần trắc nghiệm đó chứ. Ông thử tới thì lui coi cái bồ đề tâm của tên này nó ra làm sao. Và nếu năng lực tâm bồ đề mình không đủ vững thì thưa các vị, quay lui thôi. Các vị có nhớ là một vị lạc ma nào đó, ông kể lại cái câu chuyện những ngày đi tu không đó. Thưa các vị, là bố ông dặn rằng là trong dòng họ của ta, những người con mà khi được đón lên lưng ngựa đi tu á, thì cái điều vô cùng quan trọng là từ lúc leo lên lưng ngựa cho tới rời thôn rang đi khuất nẻo và hàng cây xa, không được quyền quay mặt ngó lại. Đứa nào mà ngó lại coi như đừng bao giờ về lại nhà. Thậm chí chết ngoài đường phố ta cũng không bao giờ đón nữa. Làm sỉ nhục gia đình ta, cho nên một lần đi không được quay đầu ngó lại. Thế rồi cái cậu con trai nhà ta nghe như vậy, khóc gần chết, tại vì mới có 4 năm tuổi thôi nghe. Leo lên lưng ngựa người ta dắt đi rồi, mẹ phía sau, nước mắt đầm đìa, và bao nhiêu người ta leo lên cái cửa sổ của cái căn gác nhìn theo. Và hắn không dám quay lại, cho tới ngựa đưa đến một cái cổng tu viện to lớn, thưa các vị, rồi phải một cái sự thử nghiệm thứ hai nó vô cùng cay độc nữa. Nó là ngồi ngoài cổng tư viện đó, một vị thầy ra nói: ngươi nhắm mắt lại, nếu vì lý do gì đó mà ngươi mở mắt thì coi như ngươi bị đuổi về, không có cách chi ngươi bước vào cổng tu viện được cả. Đây là bài thử thách đầu tiên trước khi vô cổng tu viện. Thế là thằng nhỏ ngồi nhắm mắt, và các vị hình dung rằng là cả một đám con nít, đầu tiên là nó chơi, nó đá banh, nó chạy, rồi tới nó chọc phá, nó tới nó vặn lỗ tai, tới nó đè đầu, tới nó xé áo, nó làm đủ thứ chuyện mà không dám mở mắt. Lăng chiên đổ đèn trước cổng nó nhưng mà không dám mở mắt. Và nhắm mắt vậy không biết tới chừng nào ông thầy cũng mới cho mình đi vô, cứ nhắm hoài vậy thôi, không dám hé mắt ra. Và cho tới tối đắm, một vị thầy ra vỗ vai nói: này, ngươi đã được thử nghiệm xong cái bài học thứ nhất, bước vào cổng rồi đó, ngươi có quyền mở mắt theo ta. Thế thì các vị hình dung là cái mới 5 tuổi đầu thôi mà cái sức chịu đựng vô cùng kiên cường để được bước vô cổng tu viện làm người tu nghe. Thế thì thưa đại chúng, cái cách xử sự của các vị thiền sư trong quá khứ không có đơn giản khi chọn người xuất gia đâu nghe. Nếu tâm bồ đề không vững, ý lực tu không dâng lên cao, thì các vị không thể qua được những cửa thử thách. Các vị có nhớ câu chuyện của ngài Bồ Đề Đạt Ma chứ? Quỳ dưới tuyết, tuyết ngập lên tới đầu gối, có nơi thì gọi là đứng, tuyết ngập lên tới ngang chân. Qua một đêm lạnh run như vậy, Thế rồi ông mở mắt ra, ông quay lui, ông nhìn, ông nói: đạo của chư Như Lai, để có thể nếm được hương vị giải thoát, đâu có phải dùng một chút khổ hạnh con như vậy mà cầu được, mới đừng có hòng. Tức là quỳ một đêm mà chưa nghĩa lý chi cả. Người xưa đã từng chặt tay chặt chân, đã từng hy sinh thân mạng cho cọp đói để cầu đạo giải thoát. Ngươi bây giờ ngươi đem một cái chút khổ hạnh cỏn con đó để mong cầu ta truyền cho cái đạo lý để tu tập, đừng có hòng. Thế là ngài nghe nói vậy mới chặt một cánh tay dâng lên cúng dường để cầu pháp. Các vị thấy có hình ảnh ngài Huệ Khải, ngài chặt tay dâng Bồ Đề Đạt Ma đó. Ta không biết cái chuyện này là chuyện thật 100% hay là cái chuyện thiền sử ghi để khích lệ tinh thần của học chúng thì chúng ta không biết, nhưng mà cái chuyện gần hơn, trong thiền sử ghi rằng là vào một mùa đông giá lạnh ở vùng Bắc Kinh hiện tại, ngài Từ Minh cùng với 5 người nữa từ miền Nam của Trung Hoa lội ngược về miền Bắc vào mùa đông cực kỳ lạnh, đánh lễ tha học với một vị thầy, đó là ngài Phần Dương Thiện Chiêu nghe. Mà ông cụ nhà này thì thưa các vị không phải là khách tăng tới rồi cụ ngồi một cách rất là ưu ái đón người khách, không, việc của cụ làm à. Cụ cứ ra, cụ tưới cây tưới cối vào buổi sáng mùa đông rất là lạnh, rồi 6 vị này mới ra quỳ bạch hòa thượng là: chúng con từ phương Nam đến, xin ngài cho phép con được nhập chúng đi tu. Ông sẵn cái giò nước đang tưới, ông rưới lên đầu của mấy tên đó. Và mùa đông mà tưới như vậy thì các vị là chửi lầm mầm thì có, đằng này không dám nói một lời. Thế rồi ông tự tưới xong rồi không đi, ông lấy phân cá đó đang rải vô cây cối, ông rải lên người luôn. Các ông đó cũng không buồn đi, nói: và bạch ngài, chúng con đến đây vì học đạo giải thoát, cho nên không vì một chút nước lạnh, một chút phân nhơ mà tụi con thối Bồ Đề tâm đâu. Ông nói: ồ thế thì tốt, các ông quả là những người cầu đạo đó, thôi vô đây, vào nhà thăm thiền đi. Qua cái cửa thử thứ nhất, cửa thử thứ hai, và mỗi ngày dỗ tiên sư ổng, tức là dỗ thầy ổng xuống phố, ổng mua mấy kilo thịt về, ổng luộc đàng hoàng, và ổng dọn ra, ổng cúng thầy ổng xong, ổng dọn xuống ổng mời: hôm nay là ngày dỗ thầy tôi mời các vị đánh chén với tôi. Rót rượu ra đàng hoàng mời. Thiên hạ thấy, thưa các vị, là 500 chúng bỏ đi còn vài chục người thôi. Thấy ông hòa thượng này từ lâu nghe tiếng là bậc thiền sư lỗi lạc, hôm nay tự nhiên là trở chứng rượu với thịt, thế thì còn kính trọng gì đâu, cho nên bỏ đi hết. Còn lại 6 vị đại sĩ từ miền Nam của Trung Hoa lặn lội lên học đạo, cộng với một số sĩ số còn lại. Thế rồi ngày hôm sau, ngày thăng tòa giảng pháp, ngày cười, ngày nói: ôi quá là hạnh phúc, ta chỉ cần dùng một mâm rượu thịt thôi, ta đuổi đi được gần 500 tên, giá cơm túi áo, cái đồ ăn không ngồi rồi, đồ không có lực tu, không đáng để ta nuôi, không đáng để hao cơm đàn na thí chủ, nó đi hết là vừa. Thế rồi sau đó ngài mới bắt đầu mở lớp dạy thiền, dạy người ta tu học, đào luyện thành 6 vị đại sĩ, cho đến nỗi là Pháp Chế Già La mỗi tối đều có buổi tiểu tham nghe. Tiểu tham nó là buổi thầy trò ngồi lại bàn Phật pháp, rất là nội bộ đó, gọi là tiểu tham. Thế rồi vào mùa đông lạnh quá, ngài nói: thôi thì bữa nay đóng cửa không có tiểu tham nữa, cho chúng nghỉ ngơi. Thế rồi đêm hôm đó Long Thần tới nói: thưa ngài, trong pháp hội của ngài có 6 vị Bồ Tát đại sĩ, tại sao ngài bỏ buổi tiểu tham? Ngài không mở cái buổi tiểu tham để cho nuôi dưỡng tâm bồ đề của những con người, họ rất là nhiệt tình trong cái công trình tu tập. Tóm lại thưa các vị, cái cách xử sự của các vị thiền sư trong quá khứ, các vị thầy có con mắt sáng á, có khi nó rất là bản lĩnh nha. Cần độc ác, rất độc ác, để có thể lừa người vào cửa tổ, lừa người vào cửa đạo, không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Những người yếu yếu hèn hèn, những người thấy chướng ngại rút lui thì thôi về cho rồi. Những người đủ bản lĩnh, đủ năng lực, trái tim đủ bốc lửa thì mới bước vô cửa đạo tu được. Tại vì con đường làm tổ làm Phật không phải là con đường dành cho người sáng nắng chiều mưa, dành cho người sống với cảm xúc mà có thể tiến đạo được. Thế thì thưa các vị, vì bản nguyện Vì muốn thành tựu đạo nghiệp cho nên đến với cửa đạo tu tập thì cái năng lực các vị chịu đựng đó được gọi là kham nhẫn, được gọi là chịu đựng. Còn ngoài ra thì chúng ta đặt trên những yếu tố rất là phàm nhân thì nó chưa phải là cái chữ mà Đạo Phật muốn nói. Cái chữ nhịn nhục, cái chữ chịu đựng thưa các vị, nó nằm ở cái bình diện phàm thường nhân thế thôi. Còn cái từ kham nhẫn nó hàm nghĩa rằng là phía dưới cái nền của con người đó có cái bản nguyện vô cùng lớn, có trái tim bốc lửa vì tu tập, vì thành tựu được đạo giải thoát. Nó khác biệt là như vậy. Kham nhẫn là gì? Các vị định nghĩa được rồi phải không? Bây giờ bước tới bước thứ hai đi. Đoạn trừ lậu hoặc bằng kham nhẫn. Thằng B. Thứ nhất, quán chiếu các pháp. Thưa các vị, là có hai pháp giữa trần đời này, một là thuận, hai là nghịch. Kỳ thực là người ta chỉ nói đến cái chuyện chịu đựng hoặc kham nhẫn đối với những pháp nghịch. Thế nhưng mà người ta không nói đến chịu đựng và kham nhẫn đối với pháp thuận nghe. Pháp thuận hay pháp nghịch chi nó cũng có khả năng làm phát sinh lậu hoặc. Thế thì kham nhẫn không có hàm nghĩa rằng là chỉ đối trị với pháp nghịch mà thôi, còn đối trị pháp thuận nữa. Thế nào là nghịch, thế nào là thuận? Ví dụ, mình phát tâm tu tập và lâm vô cái tình trạng khó khăn nè, thiếu ăn nè, thiếu mặc nè, thiếu vị thầy dạy cho mình pháp để học, để hành trì. Đây là một loại pháp nghịch mà mình chịu đựng, do vì bản hoài của mình rất lớn, tâm bồ đề mình nó đang sung mãn, cho nên mình chịu đựng cái giai đoạn này. Mình nghĩ rằng sẽ có lúc mình gặp được thầy sáng, gặp được bản lành, cho nên chưa gặp người khai tâm thì mình cứ miệt mài công phu tu, rồi sẽ có cơ hội được người khai tâm để có thể ngộ đạo, để có thể tu tập theo con đường chánh pháp. Đây là sự chịu đựng đối với pháp nghịch. Thế rồi pháp thuận là chi? Thưa các vị, phát tâm lành tu tập 37-21 ngày thôi, được cái điều kiện rất thuận lợi là được người cất chùa cho ở, được người cúng dường điều kiện để cho mình sống rất ư là hài lòng. Thì đây là một loại nhân duyên rất là thuận để tiến đạo. Thế nhưng mà nhân duyên thuận này, nếu không có cái nền của một tâm cầu giải thoát mạnh thì nhân duyên thuận này nó lôi mình đi đâu? Lôi mình chìm sâu trong hưởng thụ dục lạc nhé. Và dần dần, thưa các vị, mình nuôi lớn cái lậu hoặc chứ không đoạn trừ lậu hoặc được. Cho nên các vị nên lưu ý rằng nếu nhìn cho tỏ tường á, thì lậu hoặc không phải sinh khởi từ một phía mà nó sinh khởi luôn cả hai phía. Thuận và nghịch nó đều sinh khởi lậu hoặc cả. Thế thì, thưa các vị, đoạn trừ lậu hoặc bằng phương pháp kham nhẫn thì ta đối với pháp thuận, đối với cái điều kiện tiện nghi của đời sống, ta nên nhận ra một điều rằng là cần phải quy chiếu nó vào cái sự thọ dụng để mình khước từ bớt, để đời sống mình nó giản dị, nó thanh đạm, nó vừa phải với cái công phu tu tập của mình, vừa phải với cái điều kiện mình đang sống để phát triển tu. Thế thì các vị đang dùng một cái phương pháp là kham nhẫn đối với sự thọ dụng dư dả, hay là đoạn trừ bớt những cái điều kiện quá tiện nghi đến với mình. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, có những người, thưa các vị, đạo tâm của họ rất là lớn, họ có được cái năng lực tu rất là vững vàng. Thế nhưng mà là cái điều kiện của phước lành hữu lậu nó tự nhiên tới, rồi tự nhiên họ phải sống trong cái điều kiện được người cung phụng, được người là cúng dường, được xây dựng nhà cao cửa rộng cho họ cư trú. Thì nơi tự tâm của họ, họ vẫn có một cái sự cách ly, hay là vẫn có một cái nhìn về những cái của cải thọ dụng đó một cách rất là bình dị. Họ có cái sự khước từ trong tâm của họ nghe. Thì ta gọi là kham nhẫn đối với thọ dụng thuận pháp là như vậy. Điều thứ hai, thưa các vị, nhìn vào vấn đề này, ta nhận ra một điều rất quan trọng là đối với những cái ác pháp, đối với những hoàn cảnh khó khăn nó đến với các vị kham nhẫn rất dễ nghe. Các vị chịu đựng rất dễ, các vị khước từ rất dễ. Thế nhưng mà đối với những điều kiện rất là thuận lợi, cho cái con đường tăng trưởng về thọ dụng dục lạc, dường như là mình khó khước từ vô cùng, cho nên đây là con đường rất khó. Hay nói cách khác, nghịch duyên đến với ta, ta kham nhẫn rất dễ. Thuận duyên đến với ta, ta khước từ để ta tiến đạo vô cùng khó khăn nghe. Mình gặp những cái thuận duyên, thưa các vị, đành rằng là nếu người đủ thông minh và có cái tâm bồ đề đủ mạnh và cái nền tu vững thì từ cái điều kiện rất thuận, họ phát triển đời sống tu họ rất nhanh. Thế nhưng đa phần chúng ta được cái điều kiện thuận bao nhiêu thì chúng ta có thể một là ỷ lại, hai là biếng nhác, ba là buông trôi, bốn là hưởng thụ nghe. Rồi mình dùng cái ví dụ này quy chiếu lại. Ví dụ, những ngày đầu mình có mặt nơi đây, các vị hình dung rằng là người Việt mình vô cùng là giỏi á. Phấn đấu miệt mài để có cái chi? Có cái nhà, có cái cửa, có điều kiện vật chất đủ để sống còn, có điều kiện vật chất đủ để nuôi con nuôi cái. Phải không? Thế rồi nó bắt đầu nó đủ và nó bắt đầu nó dư thì chuyện gì phát sinh? Dường như cái chuyện này nó xảy ra như cơm bữa hàng ngày nghe. Tự nhiên mình buông trôi, tự nhiên mình hư hỏng rào nào không hay, tự nhiên mình lười biếng nào không hay, tự nhiên là cái nội lực của mình dường như là nó mềm hơn hồi xưa rất nhiều nghe. Ý lực mình không đủ mạnh. Nếu các vị có khả năng quán chiếu về điều này thì các vị thấy rằng trong điều kiện càng khổ á, người ta càng làm cho cái hạt bồ đề của người ta, cái hạt giống tu người ta nó càng mạnh. Tâm thức ta nó như một loại hạt giống, mà cái vỏ của nó về bản ngã nè, về dục lậu nè, về sự thèm khát nè, về sự hưởng thụ nè, nó dày vô cùng, cho nên cần lửa đốt nó mới nổ vỏ ra nghe. Thế còn cái dạng thường thường như tưới nước vài ba ngày, phơi nắng vài ba ngày, nó không chịu nổ vỏ ra. Cho nên đôi khi nghịch cảnh nó lại tạo thành một cái duyên lành rất lớn, đẩy cho mình tiến đạo. Đây là quán chiếu các pháp thuận và nghịch để các vị đoạn trừ, bằng không thì mình dễ làm cho dục lậu sinh trưởng. Điều thứ hai, vận dụng đối pháp để kham nhẫn và đoạn trừ lậu hoặc. Thưa các vị, lậu hoặc nó phát sinh là do vì các vị tiếp xúc với những cái điều kiện khó khăn đến với các vị. Các vị không tự hóa giải được. Các vị làm cho những cái sự việc hay là những cái tình huống mà các vị vấp phải khó khăn đó, nó trở thành cái hạt giống nó gieo vào tâm thức của các vị. Do vậy nó trở thành lậu hoặc. Trong khi đó, cũng tình huống như vậy, cũng hoàn cảnh khó khăn như vậy, cũng cái sự bất trắc xảy ra với các vị như vậy, nhưng mà các vị dùng pháp quán, các vị loại trừ nó sạch nhẵn, không còn cái âm bản gì gieo trong tâm thức, thế thì lậu hoặc không còn phát sinh thôi. Tôi ví dụ, người ta cư xử với mình rất là tệ bạc, người ta nhờ vả mình làm nên sự nghiệp lớn lao, thế rồi họ dùng cái cách thế rất ư là tiểu nhân là chi? Là chi? Họ sang đoạt ngang xương những cái tài sản do công sức của mình làm thành. Do vì lúc đầu mình quá tin tưởng cho nên toàn bộ cái công trình mình không cần đứng tên. Tới cuối cùng khi sự nghiệp đủ lớn rồi, người ta ngang xương đuổi mình ra và mình không có cái điều kiện pháp lý gì để mà thưa người ta để lấy lại cái phần tài sản do mồ hôi mình đã làm cả. Tức là người ta lừa gạt mình một cách trắng trợn, người ta bội bạc mình một cách trắng trợn. Và cái chuyện này nó xảy ra, thì thưa các vị, dù mình có tu Phật, mình nghĩ rằng là thôi, tại vì mình khờ quá cho nên mình mất của, thôi ráng chịu, thôi bỏ qua đi, lòng nhủ lòng bỏ qua. Nhưng mà trong tâm thức các vị nó còn âm ỉ cái chi? Một là đau đớn, hai là thù hận nghe. Và chừng như là không gặp mặt thì còn tha được, nhưng mà gặp mặt rồi thì lửa giận nó bừng bừng từ dưới này, nó bừng bừng lên. Thế thì ta gọi rằng là có thể chịu đựng, có thể tha thứ, nhưng mà cái hạt giống lậu hoặc nó gieo lại trong tâm thức thế này, thế thì chắc chắn rằng trong tương lai, kiếp này thì có thể tha được, nhưng kiếp sau là đòi chí tử chứ không có tha đâu. Thế thì thưa các vị, gieo hạt mầm lậu hoặc vào trong tâm thức. Trường hợp này, thưa các vị, nếu mình gặp phải thì mình nên vận dụng đối pháp để cho cái sức kham nhẫn mình nó hóa giải toàn bộ cái âm bản, tức là toàn bộ cái hạt mầm giận dữ thầm thầm trong tâm thức. Để rồi gặp ngay hiện đời, gặp người kia thì mình vẫn mỉm cười được, coi như không có chuyện gì, vẫn là bằng hữu như bình thường. Và trong tương lai thì không có đòi nợ nhau nha. Đây là một cách, từ cái ví dụ đó rồi chúng ta đi vô những cái từ ngữ rất cụ thể mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma Ngài bày cho chúng ta là có bốn đối pháp để trị liệu cái này. Một là tu báo quán hạnh, gọi là tứ hạnh, một là báo quán hạnh. Cái hạnh này dễ tu nhất, và chúng ta cũng gặp nó trong đời sống bình thường nha. Khi gặp phải cái trường hợp trái chứng trở trời mà bị sự lường gạt của người như vậy, bị cái sự bội bạc to tát của người cư xử với ta như vậy, thì cái việc đầu tiên mình có thể hóa giải được để cho cái sự kham nhẫn của mình nó không còn lưu là hạt giống lậu hoặc, đó là mình nghĩ rằng trong quá khứ chừng như là mình gây ân oán họ quá nhiều, chừng như là mình đã vay của họ, chừng như mình đã lừa gạt họ như vậy, mình đã hại họ chết lên chết xuống như vậy, cho nên bây giờ thôi đáng ở đời họ gây lại, đó là cái cách để mình trả cho rồi. Và người ta bảo với nhau rằng, thưa các vị, càng tu nghiệp nó càng đổ. Và có khi điều này cũng đúng một phần nghe. Tại sao vậy? Tại vì nếu anh còn ở trong quốc gia Việt Nam với tôi, anh dung dăng dung dã đi tới đi lui thì không cần gì phải đòi nợ. Tại vì nhà anh tôi biết rõ, anh không có chạy đường trời nào được hết. Thế rồi nghe là ba bữa nữa anh qua Úc anh ở luôn mà định cư nó rồi, thì chuyện gì phát sinh? Tôi siết nợ. Ồ, thưa các vị, đừng có hòng chạy được trong mắt cầu. Giống như vậy nghe. Cái tình trạng này trong trường hợp thứ nhất, thưa các vị, đôi khi mình tu rồi thì những thứ nghiệp đã vay trong quá khứ nó hè nhau, nó tới cuồn cuộn nữa, nó đòi mình đó. Cho nên hãy cẩn thận à. Khi phát nguyện tu là phát nguyện làm cái chi? Phát nguyện là đối kháng với lực ma, đối kháng với ma vương, tuyên bố với hắn rằng là ngang từ đây ta không còn dính dáng với mi, ta không còn là bè bạn của mi, ta không thể đi vào con đường sinh tử lanh quanh với mi. Trong quá khứ thì ta với mi là anh em, nhưng bây giờ thì ta đã cắt chiếu ngầu riêng với mi rồi. Thế thì nói hận các vị tới xương tủy á. Đức Thế Tôn của ta ngày xưa, thưa các vị, hàng vạn kiếp tu Bồ Tát hạnh, thế mà rồi tới lúc tu để chứng thánh quả thì các vị hình dung rằng nó cuồn cuộn, nó bao vây, nó phá rối. Thế thì cái hàng đệ tử tôm tép như chúng ta nghĩ lý chi đâu mà ma vương nó sợ. Cho nên thưa các vị, nếu phát tâm tu mà có những cái sự bất trắc xảy ra trong đời sống các vị, thì các vị nên nhủ lòng rằng ta đang trên con đường tu báo quán hạnh như Ngài Bồ Đề Đạt Ma dạy. Hãy đền hết những ân oán giang hồ ta đã gây từ quá khứ nghe. Trước khi muốn rửa tay gác kiếm thì anh hãy mời hết bằng hữu giang hồ tới, là ai có cái nợ nần gì với tôi, cần cái chi thì tôi trả liền ngay lúc này. Bằng không thì tôi thò hai bàn tay đưa vô chậu vàng rửa thì tôi chấm dứt cái nghiệp giang hồ rồi đó. Và các vị hình dung rằng giây phút đó là giây phút vô cùng là nguy hiểm. Cái kẻ nợ nần với ta nó tới lấy mạng ta ngay lúc đó. Thế thì khi các vị phát tâm tu rồi thì các vị nên chuẩn bị cái tư thế. Đây là điều thứ nhất. Ai đọc Võ Hiệp thì biết cái chuyện này nghe. Tôi nghĩ chắc các vị đều có đọc Võ Hiệp và đều biết điều này mà. Khi muốn rửa tay gác kiếm rồi, các vị hình dung rằng bản thân của Lưu Chính Phong liền bị hành thích cả nhà đó chứ. Phải không? Đây là chuyện tự nhiên à. Thưa các vị, là Ngài Bồ Đề Đạt Ma Ngài tặng cho chúng ta tới bốn cái hạnh như thế này. Có lẽ mình nên ghi để rồi các vị tự suy nghĩ rồi được không? Một là báo quán hạnh, hai là vô sở cầu hạnh, ba là tùy duyên hạnh, bốn là xứng pháp hạnh. Người tu chúng ta mà học được cái điều này thì thưa các vị, cái chuyện kham nhẫn nó trở thành như cọng tóc à, nhẹ tên thôi. Thứ hai, vô sở cầu là gì? Thưa các vị, không có tham cầu nghe. Không có tham vọng chi cả. Thông thường những cái bất tội nguyện nó phát sinh là do vì cái niềm mơ ước của chúng ta ở chỗ này, chúng ta mơ ước chỗ khác. Có thế này thì chúng ta đòi hỏi cái khác. Do vậy cho nên Điều thứ nhất là nó phát sinh vô vàn điều khổ sở. Nếu mà ta an trú được trong cái trạng thái tâm vô sở cầu, thưa các vị, đời sống của chúng ta vô cùng là thanh thản. Mình sống giản dị, mình cũng rất là hài lòng. Rồi sống cao sang cũng rất là bình thường. Không thấy chi mà ghê gớm cả. Đời sống mình nó lên cao tới đỉnh hay là nó xuống thấp tới đáy, thưa các vị, cũng không có chuyện gì bận tâm cả. Mình nghĩ rằng là mọi thứ đều là nhân duyên cả. Ở đời, thưa các vị, người ta quan niệm rằng khi có phước lành thì tự nhiên đời sống anh nó đổi thay. Và khi phước anh nó chưa đủ thì anh dù có vắt cổ chài ra nước, kiếm ra tiền để dành, để cho nó đầy. Nhưng mà thưa các vị, nó vẫn tìm mọi cách nó đi mất. Tiền của nó kiếm người, chứ người kiếm tiền của không có dễ đâu. Nếu bảo rằng là tôi có thông minh nè, tôi tính toán hay nè, tôi làm giàu, thưa các vị, trên đời này ai mà chẳng thông minh. Thế nhưng mà giàu hay không còn là phước của từng người nghe. Có khi mình rất ham làm giàu, mình ca cụm tiền từng đồng, mình không dám cho ai ăn tiêu cả. Mình vô cùng là kỳ cỏm. Thế rồi thưa các vị, để tiền thấy chừng như là sắp giàu tới nơi rồi, cái nó bệnh đổ ra một chuyến, mất hết 200 ngàn như chơi. Ai làm gì nháo? Và cái chuyện này nó xảy ra rất là bình thường, thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, cái điều người ta có thể an ổn nhất trong đời sống tu là xin các vị bê cái kế sách này của Ngài Bồ Đề Đạt Ma là vô sở cầu là an ổn nhất. Trường hợp thứ hai xảy ra là có khi mình vô sở cầu mà tự nhiên phước lành nó đến rồi, cái không cầu nó tự đến nghe. Mình chưa dám nói các vị, mình chỉ nói bản thân mình thôi. Thưa các vị, mình chưa hề mong muốn cái điều gì và ngoài cái năng lực của mình cả. Ví dụ như lúc mình ở Việt Nam đó, mình an phận vô cùng với cái đời sống của một nông tăng thôi. Tức là sáng thì ra vườn ngồi cắm đầu với đất dày, ghép từng một hồng và nói theo cái điệu nông dân đó là bán lưng cho trời, bán mặt cho đất thôi. Đưa lưng ra phơi nắng và cắm đầu xuống đất để làm cái công việc của một nông tăng thôi. Thế rồi nhân duyên nó tới, bị đẩy dần dần. Điều thứ nhất là bị đẩy đi làm thầy giáo dạy học. Cũng lên, cũng đứng lớp, cũng nói trăng, nói cuội. Rồi dần dần bị đẩy lên làm trụ trì một cái giờ lam tự viện. Rồi dần dần bị bóc bỏ vô bên Mỹ. Và mình đâu mơ ước những điều này. Xin thưa các vị rằng là mình vô sở cầu ạ. Do vậy cho nên biểu mình ngồi biểu mình đứng biểu mình qua Mỹ ở. Nói dạ thôi con nghe lời, xin ông thôi con ở lại. Và đơn giản vô cùng. Thậm chí, cái việc mình có mặt nơi nước Úc này mình cũng vô sở cầu nghe. Tự nhiên hộ pháp thiện thần đẩy là mình đến đất nước này thôi, chứ còn mình chưa hề mong muốn rằng là có mặt nơi đây. Và thậm chí thưa các vị, mình đi cùng trời cuối đất, mình chưa bao giờ mời ai quy y với mình hết á. Có những nơi quy y rồi, nói thưa thầy, con thấy mấy thầy đi đều có mang theo cái điệp quy y, để con quy y thầy, sao thầy không cho con cái điệp? Nó thầy chưa bao giờ làm cái điệp bỏ trong túi hết á, bị bắt buộc quy y thôi. Cho nên đặt pháp danh rồi tự nhớ lấy á, chứ tôi không có điệp quy y ạ. Tự nhớ ngài quy y, nhớ tên dùm á. Ở nơi nào có sẵn điệp quy y thì mình xin điệp quy y ở đó rồi mình điền dùm thôi, điền tên. Thưa các vị, đời sống mình nhẹ tên là do vì mình vô sở cầu. Và cái điều mình xin thưa ngược lại đó là càng vô sở cầu thì nó lại bị nhiều thứ dây quanh nghe, trì nặng nghe, kéo lại. Mình muốn cuộc đời mình nó bồng tên mà cuối cùng có bồng tên được đâu. Muốn cuộc đời mà như chiếc bông bột công anh nó bay thôi. Các vị biết là gió thì nó tung lên trời, nó bay tới tích xa đó. Nó không dính chi với mặt đất này cả. Thế nhưng mà có những cuộc đời rất là kỳ lạ. Muốn một đằng mà Thượng Đế bắt làm một việc. Tóm lại, nói quanh quanh cho vui rồi trở lại vấn đề này. Thưa các vị, nắm được một cái này thôi, cuộc đời tu thông giống nghe. Không phải cuộc đời người xuất gia không, cuộc đời người cư sĩ cũng vậy. Cái điều cụ thể là khi tâm của các vị nó tràn đầy hỷ lạc trong cái điều kiện các vị đang sống. Thế thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên cái năng lượng lành nó làm đổi thay đời sống tự thân ta, đổi thay đời sống gia đình ta, đổi thay người thân ta nghe. Còn mình đặt cái tiêu chuẩn bằng cái niềm ước mơ, bằng cái sự mong muốn phải thế này, thế nào, thế kia, đôi khi mình làm cho lòng mình nó tràn đầy cái sự khó khăn. Nó phân mảnh ra làm hai phần. Một phần thì đang trong điều kiện này lại mơ ước cái nơi chốn khác, cho nên nó đã mâu thuẫn nội tại rồi. Điều thứ hai, từ cái niềm tham đắm mong muốn của các vị làm cho người thân của các vị cũng cảm thấy rất là khó chịu. Và ngay bản thân mình nó mâu thuẫn rồi thì đời sống gia đình mình mâu thuẫn đó. Mà đời sống gia đình mâu thuẫn thì bất hạnh cho mình, bất hạnh cho người. Cho nên vô sở cầu lộn hạnh rất là cần cho chúng ta nếm trải, chúng ta tu tập để có được an lạc cho chính mình và cho người. Tùy duyên có nghĩa là chi? Thưa các vị, là theo mọi nhân duyên nó đến các vị tùy thuận nó thôi, các vị không có chống trái điều gì cả. Ví dụ, cái nhân duyên mình đó là mình phải làm ông thầy hướng dẫn đồ tôn đệ tử xuất gia 5-3 người. Thì thôi cứ hoan hỷ làm đi chứ mắc gì đâu mà vinh cái cớ rằng là tôi không thể xuất gia cho ai vân vân. Và thưa các vị, cụ thể trong đời sống của mình dường như là mình sống với điều này cho nên lòng mình rất là yên bình nhé. Mình tùy duyên thôi à. Nếu cái nhân duyên một khóa tu này nó thành tựu và bắt phải có mình thì mình rất hoan hỷ. Còn nếu vì lý do chi rồi các Phật tử nói rằng là năm nay con không tổ chức khóa tu thưa thầy, thưa thầy chịu khó thì nghỉ đi, thì mình cũng rất là hoan hỷ. Và không than phiền, không trách cứ, không vòi vĩnh cái chi cả. Ví dụ như nhân duyên tôi, đó là một người phải vác xác một năm có mặt nơi đất Úc này chừng 3 lần thì tôi cũng rất hoan hỷ. Còn nếu nhân duyên nó chưa tới, 1 năm điên lần thôi cũng hoan hỷ. Nếu nhân duyên nó dày hơn nữa, 1 năm phải có mặt 6 tháng rồi làm sao? Cũng hoan hỷ luôn chứ giờ sao giờ. Nhân duyên nó như vậy mà. Và thưa các vị, cái điều thứ tư mình giải thích thêm nữa, xứng pháp hành nghĩa là, thưa các vị, vạn vật trong cuộc đời này, mọi pháp nó đều sinh đều diệt theo cái chu kỳ của nó chứ nó không có theo ý của mình nha. Xứng pháp hạnh về cái lĩnh vực hướng ngoại á, thì mọi pháp nó thành nó tụ hoặc nó tụ nó tán vân vân theo rất là nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên, mình cũng không có thể tác động để nó thành hay nó hoại theo ý mình được đâu. Cho nên tùy thuận vào sự thành tựu thì mình hoan hỷ, tùy thuận vào cái sự tan hoại của nó thì mình cũng hoan hỷ, gọi là hướng ra bên ngoài tùy thuận với các pháp, nhậm vận theo sự thịnh suy của các pháp, không để cho lòng mình nó vướng bận, nó xót xa hoặc nó khổ đau. Cái điều giải thích này nó hơi khó hiểu, nhưng mà nếu các vị quay vào bên trong, các vị xứng pháp hạnh bên trong của các vị thì các vị thấy nó dễ hiểu hơn. Ví dụ các pháp bên trong ta là các pháp phiền não đi, nó sinh khởi bời bời trong ta, thì tu cái hạnh xứng pháp hạnh nó hàm nghĩa rằng là đối với tất cả pháp phiền não nó sinh khởi, nó đều có cái nhân duyên trong quá khứ mình đã từng nuôi dưỡng nó, đã từng làm giàu có nó, đã từng gây cái hạt mầm, cho nên bây giờ nó khởi bời bời lên, không có cách chi mà có thể đoàn trừ được. Thì xứng pháp hạnh nó hàm có nghĩa rằng là ta nhận diện những hạt phiền não này không phải tự nhiên mà có, mà do ta đã gây, cho nên ta làm thì bây giờ ta phải đón nhận cái phiền não nó tới với ta. Nếu trong quá khứ mình đã từng tàn hại chúng sinh, hủy hoại sinh mạng, rồi bây giờ mình có tật bệnh liên miên, thì xứng pháp hạnh có nghĩa rằng mình chấp nhận cái sự tật bệnh của mình mà không có than phiền, không trách cứ, không có kêu trời kêu đất gì cả. Ta làm ta chịu thôi. Rồi xứng pháp hạnh ở cái tầng là từng cái buồn giận ghét thương trong tâm thức các vị sinh khởi. Nếu nó sinh nó khởi, thưa các vị, nếu người có năng lực tu thì họ làm được việc đó là luôn nhận diện nó. Nó sinh nó diệt, nó đến nó đi là trạng thái tất nhiên của mọi pháp sinh diệt. Không có mắc mớ chi mà mình phải lo lắng, mình bất an, mình giận dữ, mình muốn trấn ngữ chi cả. Hãy mỉm cười nhận diện nó đến, rồi nó tồn tại một giây lát, rồi nó đi qua thôi. Gọi là xứng pháp hạnh. Xứng pháp hạnh ở cái tầng Phật Pháp thâm sâu, thưa các vị, là khởi Bồ Tát tâm tu Bồ Tát đạo. Tùy cái điều kiện nhân duyên mình đối với mọi pháp mà mình tiếp xúc, pháp nào mình cũng có thể khởi tâm Bồ Đề, khởi Đại Bi được cả. Ví dụ như đối cụ thể với một con người rất là thông tuệ, dễ tiếp độ, thì mình khởi đại bi tâm rất là hoan hỷ, là do vì mình có nhân duyên lành cho nên gặp một người này dạy một câu họ hiểu tới 10 câu vô cùng tuyệt vời. Thế rồi nếu gặp một người quá tối tâm dạy một câu mà họ không thể hiểu được, phải dạy 10 lần, 100 lần họ mới hiểu, thì rất là hoan hỷ, tại vì cái nhân duyên như vậy cho nên cái công trình làm đạo của ta như vậy, gọi là xứng pháp hạnh là như vậy. Trong quá khứ mình đã từng gây chủng nhân lành, đã từng ra ơn cho rất nhiều người, cho nên bây giờ mình tự nhiên gặp một người mình không có tốn công sức gì cả mà tự nhiên họ rất thương mến mình, tự nhiên họ làm chi nữa, họ hết lòng yểm trợ mình, và họ vừa có tài năng nè, vừa có tiền nè, vừa có tấm lòng nè, vừa phát đại bi nguyện làm bao nhiêu Phật sự, thì biết rằng đây là cái nhân duyên lành của Tam Bảo, cho nên rất hoan hỷ tiếp nhận. Còn nếu kiếp trước mình vụng tu, giờ mình gặp cái người chẳng những không giúp gì mình mà nó còn làm chi, nó phá rối nữa, phá rối cái công trình Phật sự của mình, mình cũng hoan hỷ mỉm cười. Và tùy vào cái điều kiện nhân duyên mình giáo hóa được thì mình giáo hóa, chuyển hóa tâm người ta được thì chuyển hóa tâm, còn không thì kiên nhẫn mà đợi chờ pháp nó đến rồi nó đi, gọi là xứng pháp hạnh là như vậy. Thưa các vị, đây là phần thứ hai, vận dụng đối pháp để kham nhẫn đối với mọi tình huống xảy ra đối với mình nghe, đối với hoàn cảnh nè, đối với tự thân nè, đối với nội tâm nè. Thưa các vị, nếu các vị có cái lực dụng của Tam Bảo gia hộ cộng với cái nguyện lực của các vị đủ dày, thế thì các vị vượt ngang qua những điều này, không lưu lại một chút hạt giống nào trong tâm thức để nó làm thành cái lậu hoặc cả. Phần C của vấn đề nó cụ thể là chúng ta nói về cách ứng dụng thực tiễn vào cuộc sống nha. Điều nhắc thứ nhất về cái điều này, thứ nhất là bất mãn ý là bản chất của tâm hành. Thưa các vị, là cái tình trạng bất mãn dường như nó là một loại bệnh phổ thông ạ. Ví dụ như trong quá khứ mình ở Việt Nam mình bất mãn thì tha cho được, tại vì những điều kiện chung quanh của ta rất khó khăn, điều kiện đời sống của ta rất khó khăn, và ra đường thì chúng ta gặp bằng hữu, gặp bạn bè, gặp bao nhiêu người thì nó cũng tràn đầy cái sự bực bội, bất mãn, không hài lòng. Thế rồi mình rời quê hương Việt Nam, mình có mặt nơi đây. Thưa các vị, mình ra mình tiếp xúc với những con người nơi đây, đa phần là cái chất căn bản tâm thức của họ thiện lành, thế nhưng mà mình vẫn cứ bất mãn. Và mình đợi cho tới lúc nào thì hết bất mãn này? Lúc nào mà tâm mình nó hòa diệu, nó có thể an lành khi gặp người, khi ở trong nhà, khi ngồi chơi, khi đi làm, lúc nào tâm các vị nó tràn đầy hỷ lạc, nó không bất mãn? Dường như chuyện này không xảy ra nghe. Nó đợi tới lúc mà mình nằm trong hòm rồi đóng đinh cụp cụp á, thì qua mai lúc đó mới hết bất mãn. Còn nếu mạng sống vẫn còn, các vị vẫn còn kéo dài cuộc đời trên trần thế, thì dường như tâm thức các vị nó cũng tìm ra cái bất mãn để nó nổi xung thiền. Điều này đúng hay là sai? Dường như không sai là mấy. Trừ khi người ta có tu tập thì người ta mãn ý, người ta khả ý, tức là ta rất hài lòng với điều kiện người ta đang có. Bằng không mà thưa các vị, tâm thức mình nó có một cái guồng mái, tức là có một cái nền cất chứa, đó là nó tìm mọi điều kiện để nó phát sinh sự bất mãn. Cho nên thưa đại chúng, là bất mãn là bản chất của tâm chưa có tu. Từ cái định nghĩa này chúng ta nhìn lại, khi nào các vị nhìn thấy lòng mình nó tràn đầy sự giận dữ, tràn đầy bất mãn, tràn đầy khó chịu, thì các vị biết rằng là không phải hoàn cảnh nha, không phải vì người kia nha, mà vì ta thôi. Cái chuyện này thưa đại chúng là rất là dễ kiểm soát, dễ kiểm tra ra lắm. Ví dụ như hồi xưa cũng có con người đó đó, họ nói một câu đó, nhưng mà mình nghe cái giọng giận dữ của họ mình cảm thấy sao, mình chết mê chết mệt. Thế rồi bây giờ cũng con người đó, sống nhau 20 năm rồi họ nói cái lời nhẹ hơn, thế nhưng mà mình nổi xung thiên được. Hồi xưa mình ngồi trên xe mình đợi mất nửa giờ đồng hồ người ta mới chịu xuống đi với mình, mình rất là hạnh phúc, càng đợi lâu càng hạnh phúc. Thế rồi giờ ngồi lên xe biểu xuống ngay, người ta chưa kịp xuống mới có nửa phút thôi, thưa các vị, bóp còi inh ỏi. mà nhấn kèn ở trên cái đất nước này ở Mỹ là chửi như nhau đó chứ đâu phải là tốt lành chê. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là cũng có người ấy, nhưng mà thưa các vị, tùy vào cái điều kiện tâm thức của ta mà cái sự bất mãn nó phát sinh nha. Cho nên phát sinh không phải người, mà phát sinh từ bên trong các vị ạ. Sự bất mãn nó không phải sinh ra từ đối tượng, mà nó sinh ra từ chủ thể thôi. Mà chủ thể là tâm chúng sinh, cho nên nó sinh ra bất mãn. Đây là ý đầu tiên. Và khi các vị nhận diện được cái nguồn này rồi, thì cái chuyện phát sinh thứ hai là chi? Chuyện phát sinh thứ hai là hãy nhận diện. Hãy nhận diện tâm thức đang thiêu dệt. Tâm thức ta nó có cái đặc thù là nó luôn thiêu dệt. Có khi những điều không có mà mình thiêu dệt nó thành có. Cái điều không phải vậy mà mình thiêu dệt thành vậy. Do cái khả năng suy diễn của ta, phê phán của ta, phán xét của ta. Rồi chuyện không nó trở thành có. Chuyện dễ thương nó trở thành khó thương ha. Cũng lời nói ấy, nhưng mà qua cái kính lọc của ta nó trở thành khác sắc màu. Cũng câu nói ấy, nhưng mà qua cái sự suy nghĩ của ta trở thành cái câu khó ưa vô cùng, và trở thành cái sự xúc não đối với ta. Do vậy cho nên trước khi nói đến chuyện kham nhẫn, thì hãy nói đến cái nguồn tâm của các vị nó sinh ra bao nhiêu thứ trái chứng trở trời. Và khi các vị nhận diện được điều này rồi, thì cái sự kham nhẫn của ta, chịu đựng của ta, thưa các vị, nó trở thành con số 0 nha. Mọi thứ không còn là sự chịu đựng nữa. Khi các vị lấy đi cái nguồn thiêu dệt tiêu cực nơi tâm thức các vị, thì mọi việc trở thành con số 0. Đây là ý đầu. Nếu các vị đi vô ứng dụng vào cuộc sống thực tiễn, thì các vị thấy là ngay phương pháp này đã giúp ta loại trừ bao nhiêu bất hạnh của cuộc sống rồi. Điều thứ ba, hãy lắng nghe. Lắng nghe mình đi. Các vị lắng nghe tiếng nói thì thầm của các vị. Các vị thấy nó làm chi? Nó dệt lên những câu chuyện bi thảm về nó. Dường như là chuyện này là chúng ta quá nghề nhé. Chúng ta hay dệt ra những chuyện bi thảm về thân phận của ta. Ta lầm bầm, ta nói về ta, tội nghiệp thai cũng là như nhau. Thế nhưng mà bây giờ sao tôi khổ vậy? Chị kia cùng tuổi với tôi, sao bây giờ được chồng cưng thế nọ thế kia? Dường như là ta cố tình dệt thành những câu chuyện để ta bi thảm quá đời sống của ta. Trong khi các vị mà nhìn ra một chút, các vị nhìn xuống một chút, các vị cảm thấy là cuộc đời mình đâu đến nỗi bi thảm đâu. Nhìn ra bên cạnh thấy người cùng tuổi với mình, nhưng bây giờ ta nằm trong nữ sinh hôm rồi. Người nhỏ tuổi hơn mình ra tha ma mộ địa nằm rồi. Và có khi là người cùng với mình, người ta cơ hàng vất vả, đói rách tật bệnh, không có người thân á. Thế thì thưa các vị, khi các vị lắng nghe lòng mình những cái chuyện thiêu dệt về sự bi thảm chính mình, thì các vị biết rằng là tâm thức mình nó đang lừa bịp mình. Nó làm cho mình trở thành rất là bối rối, bất an. Nó dệt cái trò bất hạnh đổ xuống đời mình để cho mình tự làm thảm khổ đời mình. Nhưng mà kỳ thực mình không có khổ lắm đâu. Thế thì khi nhận diện được điều này rồi, thì các vị tự nhiên lột sạch cái chi? Lột sạch cái chuyện chịu đựng, cái chuyện kham nhẫn trở thành con số 0, không còn gì dính trong tâm thức các vị cả. Đây là bước thứ ba, hãy lắng nghe mình dệt về những nỗi khổ về mình. Và thông thường, các vị chưa cần lắng nghe các vị đâu, các vị lắng nghe bạn bè của mình thôi. Khi họ nói chuyện chút thì họ làm gì? Họ dệt cái nỗi thảm khổ của họ, những câu chuyện về họ. Cái mà ta xưng là tôi ấy, nó không có chi quan trọng. Chỉ là hai việc kết hợp lại là tôi và những câu chuyện về tôi thôi nha. Nếu cắt hết những câu chuyện về các vị thì các vị không còn cái tôi. Ta thường thiêu dệt những câu chuyện chung quanh cuộc đời ta để làm thành cái tôi của ta. Mình nói điều này chắc nó đủ dễ hiểu phải không? Nếu các vị lấy hết những câu chuyện kể về các vị thì các vị không có cái gọi là tôi. Mà những câu chuyện kể về ta thì đa phần ta làm cái chi? Ta bi thảm quá tình trạng, bi thảm quá vấn đề. Dường như ta phải làm cho nó có thêm hương vị sắc màu để mời gọi sự quan tâm của người khác. Do vậy cho nên không có chi gọi là chịu đựng cũng không chịu đựng, kham nhẫn cũng không kham nhẫn. Nếu mình lấy hết cái câu chuyện về mình Đây là bước thứ ba, hãy lắng nghe mình, quan sát mình, thì các vị ứng dụng được cái điều này vào thực tiễn đời sống của các vị. Điều thứ tư, hãy đối chiếu đời sống mình ngay bây giờ với quá khứ, ngay bây giờ với tương lai. Đối chiếu đời sống mình với người xung quanh thì các vị thấy là cái nỗi gọi là chịu đựng của mình, sự kham nhẫn của mình nó nhẹ tên như người ta buông gánh nặng xuống vậy đó. Ví dụ ngay bây giờ mình đối chiếu với quá khứ thì các vị thấy có gì đâu mà than có phiền, có gì đâu mà bị bức xúc, khó khăn. Rồi các vị đối chiếu mình với trong tương lai của mình, lúc mình thở vào thở ra rất là nặng nhọc, lúc mình bị người ta cắm nhiều ống vô vậy để thở nè, để ăn nè, để thải nè, thì các vị thấy có gì đâu mà than với phiền, có gì đâu mà nói rằng tôi đang khổ sở. Khi các vị quán chiếu được điều này rồi, các vị nghe người ta nói sao tôi khổ quá, cuộc đời tôi sao khổ, mình làm chi? Cười xòa, hay nói cái khác là cười khì. Mình bảo rằng là có khổ chi đâu mà than với thở. Thưa các vị, hãy nhìn quá khứ của mình, nhìn tương lai sẽ tới của mình, thì các vị thấy là không có chi gọi là sự chịu đựng trong cuộc sống này cả. Rồi các vị nhìn ngang, nhìn dọc với những người xung quanh thì các vị thấy điều này nghe. Thưa các vị, những người ngang tuổi ta, những người cao tuổi hơn ta, những người thấp tuổi hơn ta có những đời sống vô cùng cơ nhở. Thế thì không có cái chi để mà mình tự làm cho cuộc đời mình nó khốn khổ thêm lên. Kỳ thực rằng khi người ta lâm vô tình trạng cực kỳ khốn khổ, mà nếu họ có một trái tim tràn đầy niềm tin với cuộc đời, họ yêu đời rộn rịp, thì thưa các vị, họ bớt đi hết 90% nỗi khổ rồi đó. Dù đang lâm vô cái tình trạng tật bệnh, ốm đau, hoặc là chết không biết ngày nào, thế nhưng mà lòng họ tràn đầy niềm vui, thế thì thưa các vị, họ có thể kéo dài thọ mạng chừng mười mấy năm đó. Bên Mỹ có ông bà đó, bên đau tim. Các vị biết là mổ tim một lần rồi, thông tim gần 20 lần rồi. Mỗi lần thông tim thì máu nó, thưa các vị, nó chảy ra không có lường được nghe. Tại vì họ thông tim từ cái mạch máu dưới chân á, chứ không phải tinh tai. 15-17 lần họ luồn vô trong người của bà đó, chừng 5-10 cái ten rồi đó. Tức là những cái khâu bằng bạch kim á. Rồi họ luồn mấy cái balloon vô, cái bong bóng này nè, vô để cho nó mở mạch máu đó. Cộng tới cộng lui chừng 20 ngoài lần rồi. Nhưng mà bà sống nhăn răng. Trong khi tất cả những người bị phẫu thuật tim giống như ôm mạng giác thì thưa các vị chừng 5-3 năm gì đó ra đi rồi. Cái cuộc đại phẫu tim thưa các vị nó mất cả gần 10 tiếng đồng hồ, ít gì đâu. Nó mổ banh cái lồng ngực này ra, là nó cắt xương sườn này, nó banh ra như là mổ con gà đó. Rồi nó cắt trái tim nó bỏ ra ngoài, nó đem miếng đá nó dằn lên. Trái tim mình nó lạ lắm nghe. Nó dù lấy ra khỏi lồng ngực nhưng mà nó cứ bóp rồi, nó nhảy lung tung rồi. Đè nó không chịu dừng đâu. Từng cái tế bào nó đều có sự sống vậy, nó ghê lắm. Thế rồi nó lấy mấy cái sợi gân ở dưới chân lên, nó thay mấy cái mạch máu, mấy cái ven tim á. Rồi sau đó nó nối lại, rồi nó lấy dây chì nó cột mấy cái xương sườn câu lại. Thì nó là như vậy. Cái từ nhà quê nhưng mà chính xác nó là vậy. Tại xương này không cột lại thì nó không liền đâu nghe. Và các vị hình dung là bà sống nhăn, trong khi báo với người ta mổ tim người ta đều chết sạch. Hỏi ra chứ tại sao bà sống dai vậy? Nói thưa thầy, tại vì con có tình yêu. Nói ôi trời, đau tim như bà mà có tình yêu nó chết. Đúng đó thầy, nếu không có tình yêu là con chết rồi thầy. Người con thương đành rằng là xa xôi, lâu lâu gặp một lần, chỉ nói chuyện qua điện thoại chơi cho vui thôi. Nhưng mà thầy có biết không, mỗi lần được nói chuyện với ổng á, lòng con nó rộn rã. Và cuộc sống con chỉ trông chờ đó thôi, không cần gặp mặt cũng được. Có tình yêu thôi, yêu qua cái điện thoại thôi thưa thầy. Và cái chuyện nghe rất là kỳ cục. Và có ai như vậy không, nhưng mà họ nhờ vậy họ sống đó. Và cái anh chàng kia thưa các vị cũng vô cùng kiên nhẫn nha. Gọi điện thoại, vỗ về, năn nỉ, ngọt ngào, đọc truyện, đọc thơ, kể chuyện. Tôi chưa thấy cái ông nào mà khùng cỡ ông đó. Và hỏi chứ, bà có biết mặt của anh chàng đó không? Nói thì thưa thầy, con biết cách đây mấy chục năm rồi. cũng rất dễ thương, phong độ, có trình độ tri thức, nói năng ngọt ngào. Và kể chuyện thì có thể giúp cho con được trong một buổi tối có những cơn đau tim thắt cả trái tim này thưa thầy. Nhưng mà ổng so dịu bằng cách ở xa ổng hỏi thăm thôi, không cần gặp. Tại vì bệnh tim của con mà gặp ổng thì con chết mất làm sao. Nhưng mà thưa các vị, cái chuyện kỳ cục nhưng mà lại có thiệt với tức cười hết á. Thế thì thưa các vị, mình dẫn chứng là nghe để trở lại cái chuyện tức cười. Thưa các vị, là dù người ta lâm vô cái tình trạng nan y, tính cái chết từng ngày, bằng hữu của bà cũng đau tim mà chết cách đây năm mấy năm rồi. Mỗi lần sáng ảnh đi bộ, ảnh nói, bà hôm nay còn sống hả? Nói còn. Rồi ảnh nói một câu, anh người Mỹ nói là, bà ơi, chúng ta không thể tính cái chuyện là sống từng năm nghe, mà ta tính cái chuyện sống từng giờ. Rồi thế rồi cái con người kia, thưa các vị, cười cười nói, đúng, ông nói rất đúng, tôi cũng nghĩ vậy, tôi sống từng giờ. Thế nhưng mà thưa các vị, cứ năm này đi ngang qua, năm nọ đi ngang qua, rồi cứ sống nhăn như thế, hỏi ra thì cười te, nói thưa thầy, con có tình yêu cho nên sống tới này đấy chứ. Và thưa các vị, điều này trở lại cái câu chuyện mà chúng ta đang thưa với nhau. Thưa các vị, nếu các vị đối chiếu lại đời sống mình với quá khứ, các vị thấy rằng là ta có dư hạnh phúc nghe. Sống dư cuộc đời này, khi lòng các vị tràn đầy hạnh phúc thì mọi thứ người ở ngoài nhìn ta như là sự chịu đựng, nhưng mà với ta thì nó là con số không, không có chi gọi là chịu đựng cả. Điều thứ hai, từ ý nghĩa này chúng ta xin thưa nhau một điều rằng là dù thân ta có bại hoại đến độ tột cùng, sắp chết tới nơi, nhưng mà nếu trái tim ta nó tràn đầy niềm tin, thế thì các vị đi ngang qua rất dễ. Các vị vẫn sống hạnh phúc, vẫn sống kiêu hùng ạ. Đó là những điều rất cụ thể trong cuộc sống đời thường thôi. Người nào cái trái tim họ tràn đầy tình yêu thì họ đã vượt ngang qua những khó khăn. Thế là cao một tầng nữa, người nào trái tim họ tràn đầy cái gì? Tràn đầy bản nguyện, tràn đầy niềm tin, tràn đầy lửa thiết tha đối với cuộc đời, đối với những công trình hữu ích cho nhân thế. Thưa các vị, cái động lực này nó mạnh vô cùng so với cái động lực tình cảm nhân gian nữa. Trái tim họ tràn đầy bản nguyện của vị Bồ Tát, tràn đầy bản nguyện của người muốn tu tập, muốn nếm trải hương vị chánh pháp. Thế thì thưa các vị, cái chuyện phải xảy ra đó là họ có thể vượt ngang tật bệnh nè, họ có thể vượt ngang ngàn vạn nỗi khó khăn nè. Điều này là một lẽ thực nghe. Do vậy cho nên mình phát nguyện từng ngày, mình tu tập từng ngày là một cách các vị làm giàu có đời sống bên trong của các vị. Để nếu có phải gặp những cái trường hợp vô cùng bất trắc thì các vị cũng đủ nhận lực để đi qua. Gặp những trường hợp nó bình thường, nó không phải gì bất trắc, thì các vị coi nó như con số không thôi, nhẹ nhàng biến mất. Đây là bốn cách chúng ta ứng dụng vào cuộc sống thực tiễn. Thế rồi có một cái kết luận ra đây, chắc quá giờ rồi đó, có mấy điểm thôi. Điều thứ nhất đó là mọi khó khăn, mọi bất trắc rồi đều phải đi qua. Thưa các vị, nguyên tắc đời sống là mọi pháp đều vận hành, đều trôi xuôi, đều đi ngang qua. Thế thì mọi khó khăn nè, mọi bất trắc nè, mọi bất hạnh nè, mọi lo âu, mọi phiền não, thưa các vị, theo nguyên tắc thì nó đến rồi nó đi qua. Thế thì chỉ cần có một cái chút năng lực thôi thì các vị chịu đựng được tất cả những bất trắc khó khăn cuộc đời này. Nó nhẹ nhàng, nó đi qua, biến mất vào hư vô. Bước đầu nhất, căn bản nhất, chưa cần hiểu đạo nhiều, hãy nhận diện là mọi sự, cái gì nó chưa đến thì nó sẽ đến, mà nó đến thì nó đi qua thôi. Thế thì thưa các vị, cái sự chịu đựng này tự nhiên nó rất nhẹ và nó không còn lưu lại hạt giống gì trong tâm thức các vị, để các vị tạo thành một cái dòng nghiệp hữu lậu cả. Người ta chửi vào mình, nó giận dữ mình, hoặc người ta chà đạp mình, quỷ nhục mình, thưa các vị, nó có thể xâm phạm mình, nó có thể làm cho mình tủi nhục một chút, nhưng mà những cái điều đó rồi nó đi ngang qua biến mất. Thế thì có một chút nhẫn lực, người ta nhìn những việc đó nó đến và nó đi, mất và hư vô ngay. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, bằng nguyện lực. Thưa các vị, bằng cái nguyện lực rất lớn của một người phát tâm tu, thì mọi cái khó khăn, mọi cái bức xúc, mọi cái bất trắc, mọi cái bất hạnh của cuộc đời, dù cho nó đổ vào hết các vị cũng nương cái quyền lực mà các vị nhận diện, quán chiếu nó đi đi ngang qua. Hãy quán chiếu rằng mọi khó khăn đến với ta, nó không phải là vô cớ, mà nó là cái nhân duyên làm cho ta dày nhẫn lực, nó làm cho nguyện lực của chúng ta càng kiên cường. Và nếu có thể được thì nên chắp tay tạ ơn tất cả những điều bất trắc của cuộc đời đến với ta, để làm cho nhẫn lực ta dày, làm cho nguyện lực ta kiên cường. Thế thì mình không có thù ghét, không có oán trách, không có chùng chân, mà mình lại còn càng ngày càng vững vàng hơn trên con đường tu tập. Và ý thứ ba, thưa các vị, đạo giải thoát là một món quà cao quý. Nó tặng cho cái trái tim tràn đầy nhẫn lực, tràn đầy kham nhẫn. Chứ không phải nó tặng cho cái người tâm trí rất là ốm yếu nghe. Mình không có đủ kham nhẫn thì mình không thể đón được cái món quà cao quý của đạo giải thoát tặng cho mình. Trên đời này mọi thứ đều có giá của nó cả. Thế thì cái giá trị của thành tựu được sự nghiệp giác ngộ, giải thoát, hoặc giá trị của cái năng lực trí tuệ phát triển, nó đâu phải là cái của rẻ đặt vào bàn tay của người không có đủ sức kham nhẫn. Cái món đó nó quá cao quý, cho nên nó đòi hỏi những con người đầy dũng lực, đủ kham nhẫn và nguyện lực kiên cường, thì đạo giải thoát mới trở thành một món quà trong bàn tay của những con người như vậy. Đó là ba ý mình kết lại cái bài học hôm nay. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Giờ thì không có than phiền chi nữa, phải hồi hướng thôi. Mời chắp tay.
Chúng sinh vô biên thệ độ phiền não vô tận, nguyện đoàn pháp môn vô Phật đạo.